Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Ở trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quần dần cán chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, và những tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM mời trở lại đạo diễn Chu Linh. Dạ vâng, xin kính chào chú.
Xin chào cô Nhã Quyên và kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas mời đạo diễn Chu Linh làm trong chương trình Lật Lại Trang Sử. Thưa chú, nói về chiến tranh ở Ukraine thì vẫn tiếp diễn, và khi nhắc tới Ukraine là một đất nước có nền văn hóa cao mà bây giờ cũng đang bị tàn phá bởi Nga, rất là đáng tiếc. Được biết chú cũng đã có 2 chuyến đi Ukraine trước đây phải không ạ?
Vâng ạ.
Dạ, và mục đích cho cái chuyến đi của mình là gì? Và khi mà chú đi qua bên đó thì chú có nhận xét gì về đất nước này và trước đây hôm nay? Đây có phải là miếng mồi ngon cho những đế quốc muốn xâm chiếm Ukraine không thưa chú?
Cảm ơn cô Nhã Quyên. Trước tiên cho tôi xin gọi lời cảm ơn đài Sài Gòn Dallas đã dành cho chúng tôi những cái cơ hội trước đây để nói về những công việc của chúng tôi làm. Cũng xin nói rõ đây là Vietnam Film Club, chứ cá nhân Chu Linh thì cũng nằm ở trong cái chủ trương của Vietnam Film Club. Cô Nhã Quyên nữa đã tạo cơ hội cho những cái câu hỏi để chúng tôi có dịp trình bày được cái công việc của mình. Thưa cô, thì tôi không bao giờ nghĩ đến một chuyến đi du lịch tại Ukraine. Nhưng mà vì cái công việc phim ảnh thì bỗng nhiên nó tới mà chúng tôi cũng không có chuẩn bị trước được. Đầu tiên và là 2022, và sau đó cái chuyến đi thứ hai là 2016. Thì 2 chuyến đi đó nó cũng liên quan tới cái phim ảnh của Vietnam Film Club. Cuốn phim đầu tiên á, cuốn chuyến đi đầu tiên là để thực hiện cái cuốn phim về hồn Việt, quốc kỳ, quốc ca Việt Nam. Chuyến đi thứ hai là để thực hiện cái cuốn phim về nhạc sĩ Lê Văn Khoa một đời cho nghệ thuật. Thì trong một cái cuộc trao đổi khoảng năm 2011 với nhạc sĩ Lê Văn Khoa để xin nhạc sĩ Lê Văn Khoa tạo cho một cái cơ hội để mà trình diễn cái bài Bản Quốc Thiều của Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau đó rồi thì ông đã hưởng ứng và ông nhận lời sẽ tổ chức một cái buổi hòa nhạc về cái Bản Quốc Thiều này. Nhưng mà ngay tại Mỹ thì cái số tiền nó lớn quá. Rồi đi một vòng qua bên Úc cũng không thành. Không hiểu sao rồi duyên cớ nào đưa đẩy mà nhạc sĩ Lê Văn Khoa thì có một cái những cái giao hảo với các nhạc sĩ tại bên Ukraine. Cho nên sau đó thì tiếp xúc được và họ đồng ý. Vì vậy thì chúng tôi mua vé máy bay đi Ukraine năm 2012. Khi mà đặt chân đến Ukraine thì chúng tôi cũng ngỡ ngàng. Cứ nghĩ rằng là một cái đất nước mà nó lớn như vậy. Tuy là diện tích không lớn lắm nhưng mà trong lịch sử nó đã là cái vị trí mà chiến lược và các đế quốc từ Ottoman cho tới đế quốc Nga Xô mà cái mộng của họ là xâm chiếm nước Ukraine. Nhưng mà nhìn thấy đường phố cái Ukraine lúc đó trông rất là cũ kỹ mà nghèo nàn. Thì mình nghĩ rằng là mặc dù đã Ukraine đã thoát ra khỏi cái vòng kiểm tỏa của Cộng sản Nga Xô, nhưng mà làm như cái sự vực dậy của họ chưa thực sự, và làm như là phương Tây cũng chưa sốt sắng để đầu tư vào cái kinh tế của Ukraine. Tuy nhiên, xét về cái phương diện nghệ thuật và tôn giáo, thì phải nói rằng là Ukraine là một cái ốc đảo, họ phát triển rất là nhanh, mà đa số là chính thống giáo. Các tôn giáo khác cũng phát triển nhưng mà không bằng chính thống giáo. Thì chúng tôi đến đó thì qua trung gian một cái coordinator là cái người này, người dân Ukraine, cái anh này tên là Taras Meronyuk, ký hợp đồng với một cái ban nhạc, mà cái ban nhạc này không phải là ban nhạc giao hưởng bình thường mà là cái ban quân nhạc. Theo yêu cầu của Vietnam Film Club thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa yêu cầu như vậy. Thì cái ban nhạc này là của phụ tổng thống khá lớn, họ trình diễn những cái lễ lớn. Mà đêm hôm đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đã thành hình rồi, thì cái hợp đồng đã thành hình rồi. Nhưng mà phút cuối cùng thì vì những vấn đề ngoại giao, bởi vì cái tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam có ở đó, cho nên vì những lý do nào đó mà mình không hiểu được thì vấn đề đó rất là khúc mắc. Cuối cùng thì khuya đêm đó thì cái anh Taras này cho biết rằng là họ đã, anh ta đã làm được trung gian và ký cái bản hợp đồng đó, với điều kiện là họ không mặc quân phục mà họ mặc thường phục. Thì cái đối với chúng tôi cái chuyện đó không quan trọng, thường phục hay là quân phục, nhưng mà họ đã dành cho mình một cái ưu tiên đó, đó là một cái điều rất là đáng mừng. Thì thưa quý vị, sau một ngày tập dượt thì buổi chiều hôm đó thì chúng tôi đến cái studio này á, nổi tiếng là đứng hàng đầu ở châu Âu đó, studio lớn lắm. Bên ngoài thì rất là cũ kỹ nhưng mà họ trang trí ở bên trong rất là mỹ thuật. Cái ban nhạc mà gọi là ban nhạc phụ tổng thống gồm lúc đó khoảng chừng 60 nhạc sĩ chơi các dụng cụ. Dĩ nhiên thì ban quân nhạc họ có những nhạc cụ nó riêng biệt, chứ không phải là những nhạc cụ như là cái ban nhạc giao hưởng. Ngày hôm đó thì chúng tôi cùng với hai người Ukraine để mà quay phim, thu hình. Khi mà thu hình thì chúng tôi cũng không có chú ý thu hình, chúng tôi cũng có được cái cảm giác lắm. Nhưng mà phần cuối cùng đó, cuối cùng khi mà gần như là chấm dứt á, thì ban nhạc của họ trỗi lên rất là mạnh mẽ. lúc đó chúng tôi mới có được cái cảm giác. Chúng tôi sau đó chúng tôi có viết một cái bài mà làm như cái lúc đó cái hồn Việt, mà chúng tôi đặt tên cái cuốn phim đó là hồn Việt. Hồn Việt làm như nó vang vang trong cái studio đó, đó mà có một cái gì linh thiêng mà sau này chúng tôi không hiểu nổi. Thì đó là cái lần mà để thu hình cái bản quốc ca dành cho cuốn phim Hồn Việt, quốc kỳ quốc ca Việt Nam. Cũng có nói đôi chút là cái Ukraine lúc đó là năm 2012 thì quân Nga đã chưa xâm chiếm và cái đảo Crimea vẫn còn là thuộc về Ukraine. Qua đến năm 2014 thì vì nhu cầu thực hiện cái cuốn phim dành cho nhạc sĩ Lê Văn Khoa, có cái tên là Lê Văn Khoa Một Đời Cho Nghệ Thuật bằng song ngữ Anh Việt. Chúng tôi đến đó lần thứ hai thì cảm thấy là đường phố thủ đô không khác gì 4 năm trước đó, vẫn nghèo nàn cũ kỹ. Thử tưởng tượng ở bên Mỹ này, mình đi chợ, mình kéo một cái chiếc xe, mình chất đủ đồ hết á, rồi mình để lên trên chiếc xe hơi của mình. Nhưng mà đến đó trên đường phố, đi tới một cái tiệm thực phẩm thì người dân Ukraine chỉ có xách một cái bịch ni lông thôi, trong đó một hai quả trứng hay là rau hay là cá cái gì rất là ít, để hiểu rằng là cái người dân Ukraine rất là nghèo, vẫn còn nghèo, chưa phát triển được. Lúc chúng tôi tới thì cái đảo Crimea đã bị Nga nó lấy rồi, và chiến tranh miền Đông dọc biên giới vẫn còn. Có người can chúng tôi không nên đi, rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ mình tới thủ đô thôi và làm cái công việc đó xong là về. Nhưng mà không ngờ rằng chúng tôi hoàn từ đầu chí cuối an toàn và còn đi thăm một vài nơi. Chẳng như là thăm cái đài tưởng niệm mà gần 10 triệu người Ukraine chết năm 1932-1933 dưới thời Stalin. Rồi đi thăm các nhà thờ chính thống giáo và các museum của họ. Thì mình thấy rằng người Ukraine thầm lặng ở trên đường phố, từ tốn ở trên xe bus, ăn nói hòa nhã trong các tiệm ăn. Người Ukraine làm như họ mang nặng trên hai vai của họ là cái gánh nặng của quá khứ của họ. Và một cái đất nước mà chưa được phát triển, thì chúng tôi mới hiểu rằng người dân Ukraine có cái gì đó nó liên quan tới người dân Việt Nam trong chiến tranh và sau chiến tranh. Cho nên chúng tôi rất quý người Ukraine. Mà họ đối xử với chúng tôi, họ không biết chúng tôi từ đâu tới, nhưng mà họ đối xử với chúng tôi rất là tử tế và họ sẵn sàng họ giúp. Từ đó thì cái cảm tình đối với dân Ukraine chúng tôi nó gia tăng hơn. Chuyến thứ hai này thì chúng tôi đến để phỏng vấn khoảng gần 10 các nghệ sĩ Ukraine. Đó là những người mà điều khiển ban nhạc, rồi các giáo sư âm nhạc, các nhạc sĩ, có một ông tiến sĩ về nghiên cứu về âm nhạc. Thì chúng tôi phỏng vấn là khoảng gần 10 người. Phỏng vấn họ bởi vì liên quan họ đang sử dụng nhạc của Lê Văn Khoa tại các trường âm nhạc tại Ukraine. Vì vậy sau chuyến đó thì chúng tôi đã có được những cái dữ kiện về âm nhạc của Ukraine và âm nhạc của Việt Nam, mà các ban nhạc của họ đã dùng nhạc của Lê Văn Khoa để chơi những bản dân ca Việt Nam. Đó là hai cái chuyến đi mà chúng tôi nghĩ rằng là ghi nhớ, khó quên, mà sau này muốn nhớ tới Ukraine thì lại coi hai cuốn phim đó, Hồn Việt, quốc kỳ quốc ca Việt Nam và nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Thì tóm tắt là như vậy thôi thưa cô.
Dạ vâng, chú nói đường xá của Ukraine rất là sơ sài. Nếu mà nói so sánh với Việt Nam, mình nghèo hơn Việt Nam hay là sao thưa chú?
Mình cũng khó mà nói nghèo hơn hay là giàu hơn.
Nhưng mà về tiện nghi hay về mọi thứ, nhìn Việt Nam mình thì như thế nào? Việt Nam ngày hôm nay?
Nếu mà nói mà trước năm 75 á, thì Ukraine thua xa miền Nam Việt Nam.
Dạ, nhưng mà bây giờ... Dạ.
Dĩ nhiên thì bây giờ thì Sài Gòn, mình nói Sài Gòn đi.
Dạ.
Vì nhu cầu đầu tư, vì cái người Việt hải ngoại gửi tiền về. Bây giờ Sài Gòn họ nông nhà cao tầng nó mọc như lập, cái đó là nó khác rồi. Nhưng mà nói về so với Ukraine thì Ukraine vẫn chưa đi tới đâu,
vẫn không bằng Việt Nam,
và không thể bằng Việt Nam bây giờ được, cũng không thể bằng Việt Nam trước năm 1975.
Wow, tại vì Nhã Quyên lại trong đầu Nhã Quyên lại nghĩ là Ukraine là cũng là một trong những cái nước gần bên Nga thì cũng không đến nỗi như vậy, nhưng mà hóa ra như chú nói là đất nước Ukraine còn, nhưng mà họ cũng có cái tinh thần họ đấu tranh cho tới ngày hôm nay để giữ cái đất nước của họ, cũng rất là khâm phục. Hình như là nhạc sĩ Lê Văn Khoa thì ông chuyên về hòa âm nhiều hơn hả chú?
Vâng, đúng rồi. Sẵn cô nói đó thì tôi cũng có nói thêm chút định là cái tinh thần của người Ukraine.
Yeah.
Cho tới giờ này á, sau hơn một năm rưỡi mà chiến tranh mà người Ukraine vẫn đứng vực, họ thành công hay không thì mình chưa biết, tùy thuộc những cái điều kiện khác. Nhưng cái tinh thần dân tộc của họ rất là cao. Cũng có những cái vấn đề tiêu cực khác, thí dụ như đại khái là tham nhũng hay là những vấn đề khác. Nhưng mà cái tinh thần của người Ukraine đó làm như là nó xuyên suốt từ trên xuống dưới. Chính vì vậy mà khi mà chiến tranh nổ ra thì ông Tổng thống Ukraine là được bên Tổng thống Mỹ mời di tản ra khỏi thủ đô, nhưng mà ông không đồng ý. Ông muốn ở lại và ông biểu hãy gửi vũ khí cho ông chiến đấu. Đó là cái mà mình liên tưởng tới cái tinh thần dân tộc của Việt Nam trước đây.
Mà có điều là tại ông nói gửi rồi Hoa Kỳ gửi, chứ nếu mà Nhã Quyên thắc mắc là nếu mà Hoa Kỳ và những đất nước khác không gửi thì ông có ở lại không? Chú có nghĩ ông cũng sẽ ở lại để đấu tranh không?
Cái đó là mình chỉ nếu có. Yeah. Xảy ra bất cứ cái trường hợp nào thì chừng nếu thì mình không đạt được. Tuy nhiên ngay tới giờ phút này thì cái tinh thần của người Ukraine đó là một cái bài học cho người Việt Nam của chúng ta.
Và quay lại với nhạc sĩ Lê Văn Khoa một chút xíu, là những hòa âm của nhạc sĩ có một giống như một cái poster đó, Nhã Quyên thấy là hình như toàn là chữ Nga, chữ Ukraine gì của nhạc sĩ vào năm 2007. Và hình như 2005 là ông có một cái buổi biểu diễn ở bên Ukraine hả chú?
Thực sự ra thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã có mấy lần biểu diễn, nhưng mà lần chính á, dạ, là năm 2005. Sau đó thì bay qua Úc Châu, dạ, rồi qua bên Washington DC năm 2010 để mà trình bày tuyển tập nhạc gọi là Symphony 1975, nói về sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa.
Yeah.
Thì phải nói là đó là một cái tuyệt tác của Lê Văn Khoa đó. Mà đối với Ukraine thì họ phải nói họ rất là bị xúc động. Cho đến nỗi mà khi mà bên Ukraine đó mà nghe được cái bản, một trong những cái bản đó rồi á, thí dụ như là cái bản mà Hymn to Freedom đó, tức là ca ngợi tự do đó, thì họ xin nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho họ dùng và dịch ra tiếng Nga và họ trình bày trong cái cuốn phim của nhạc sĩ Lê Văn Khoa đó. Họ hát bằng tiếng Nga, và chơi cái hòa âm là hoàn toàn là do nhạc sĩ Lê Văn Khoa phối khí và phối về âm nhạc dành cho họ.
Dạ, nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một người nổi tiếng trước năm 1975, nhưng mà có lẽ là ông về hòa nhạc nhiều, nếu mà những người như Nhã Quyên không, ví dụ không để ý, không biết thì có lẽ là không, cũng không có biết về nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Và như chú nói thì vào năm 2005 thì ông cũng đã có cái buổi trình diễn ở bên Ukraine với cái dàn nhạc giao hưởng là Kyiv Symphony Orchestra. Dạ, và trong những cái cuộc phỏng vấn trước đây với Radio Sài Gòn Dallas, chú cũng cho biết là Việt Nam Film Club cũng đang thực hiện cái bộ phim nhiều tập My Sound Việt Nam, và chú cho biết thêm những nội dung và tiến trình của mình tới ngày hôm nay như thế nào rồi ạ?
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cái câu hỏi nói về cái bộ phim My Sound Việt Nam, có vẻ như là nhiều người cũng có ý kiến là Việt Nam Film Club mà thực hiện cái bộ phim My Sound Việt Nam này á, là hơi có tham vọng. Bởi vì đây không thể là một cuốn phim, mà là một bộ phim. Giống như một cái họa sĩ vẽ lại cái bức tranh toàn bộ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Từ năm 1955 cho tới 1975. 20 năm vừa xây dựng mà vừa chiến đấu. Nhưng mà không phải xây dựng ở trong một cái tình trạng hòa bình, mà trong cái tình trạng chiến tranh. Cho nên đó là cái giai đoạn lịch sử đầy giông bão mà Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Mình không nói trên cái chiến trường thắng hay thua một trận chiến, nhưng mà nói về cái nền Cộng Hòa xây dựng trong 20 năm đó, cho tới ngày hôm nay, khi chúng tôi làm bộ phim này, thì những nhân chứng, những giáo sư, những người mà nghiên cứu về nền Cộng Hòa Việt Nam trong 20 năm đó của Đại học Oregon đang thực hiện những cái cuộc hội thảo cho thấy cái nền Cộng Hòa vẫn còn sống và sống mà sống mạnh. Thì cái đó thì chúng tôi không có nói được nhiều, thì trong cuộc phim sẽ nói ra. Thì bộ phim đó thì tôi nghĩ là khoảng 12 tập, có thể là hơn 13-14 tập. Nhưng mà những cái tập đầu là nói về sự thành hình quốc gia Việt Nam, rồi tới các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, truyền thông, báo chí, âm nhạc, điện ảnh, cho tới quân đội, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là những cái chương của quá khứ. Nhưng mà nếu cuộc phim đó khi mà đóng lại rồi á, thì phải mở ra một cái cánh cửa cho tương lai Việt Nam. Đó là chương cuối cùng là dành cho giới trẻ. Giới trẻ đây đa số là giới trẻ hải ngoại, nghĩ, nói, ước tính về cái tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta ngồi ở đây mà trong cái hoàn cảnh này thì chỉ biết hiện tại. Nhưng mà nào ai biết được cái tình hình thế giới nó sẽ thay đổi. Đôi khi chỉ trong 30 giây là toàn bộ thế giới nó thay đổi. Giống như là không ai nghĩ đến cái sự sụp đổ của Cộng sản Nga Xô hay là Đông Âu. Thì bây giờ cái chương cuối cùng là cuốn chứng dành với giới trẻ. Đối với chúng tôi là cái chương đó là rất quan trọng. Nói về cái công trình thực hiện thì chúng tôi nói là cũng hơi đầy tham vọng. Nhưng mà bao nhiêu cái cuốn phim mà Việt Nam Film Club đã làm rồi thì đó là những cái khúc quanh của lịch sử chiến tranh Việt Nam. Nhưng cái hình ảnh của một xã hội miền Nam bị bóp méo, bị tô màu đen và dưới cái nhìn của phương Tây, truyền thông phương Tây thì Việt Nam Cộng Hòa mà họ nghĩ đến cái chiến tranh, họ nghĩ Việt Nam Cộng Hòa tức là một cái bộ phận của chiến tranh hay là một nhu cầu của người Mỹ để mà bé bờ, để mà ngăn chặn Cộng sản nó tràn xuống Việt Nam. Họ chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, 87 quốc gia ở trên thế giới công nhận. Trong khi đó thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khoảng chừng mười mấy quốc gia công nhận mà thôi. Ngoài cái vấn đề mà chiến tranh, họ còn xây dựng, họ có những ước muốn, và cái dân tộc họ của miền Nam là dân tộc nối dài của dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Cho nên khi mà nói về miền Nam thì phải làm một cái cuốn phim đó. Cái cuốn phim đó một phần là để cho hải ngoại hiểu thêm, nhưng mà chủ yếu cái audience của chúng tôi là hướng về ở trong nước. Những người miền Nam biết nhiều biết ít về miền Nam sẽ nhìn thấy rõ hơn. Những người miền Bắc không biết gì về miền Nam, khi vào miền Nam thấy cảnh trù phú đó, họ chỉ hiểu là miền Nam giàu có thôi. Họ không hiểu là công lao các vị tiền nhân của miền Nam đã sống chết hy sinh như thế nào để dựng đặt miền đất đó. Cái cuốn phim cũng có thể làm cho người Cộng sản suy nghĩ lại những lối tuyên truyền, những dư luận viên mà bày tỏ những cái ý kiến mà nó sơ sài, nó ấu trĩ ở trên internet, họ phải suy nghĩ lại để nhìn thấy cái bức tranh rõ rệt của miền Nam. Tóm lại, cuốn phim bằng dữ kiện và nhân chứng. Cho nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Vừa rồi thì có đưa lên trên YouTube 6 cái cuốn phim đầu tiên như một cuộc thăm dò chứ chưa phải là chính thức, để cái người xem đóng góp ý kiến bổ túc, hoặc là cung cấp thêm nhân chứng, hoặc là giúp chúng tôi những cái cơ hội để đi đây đi đó thêm để mà bổ túc cho cuốn phim. Thì trong thời gian ngắn nữa, 6 cuốn phim đó sẽ được thay thế bằng những cuốn phim, và 12 cuốn phim sẽ được thay thế bằng song ngữ. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn thực hiện để cho những người Việt Nam không nói được tiếng Việt và giới trẻ sinh ở đây khi mà xem cuốn phim hiểu được miền Nam Việt Nam như thế nào. Ngày ra mắt phim thì vẫn còn là chuyện trước mắt, chưa tới. Nhưng mà chúng tôi cũng có dự trù là khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2024 thì chúng tôi sẽ ra mắt. Ra mắt ở đâu thì cũng chưa thể tính được, nhưng mà cũng có những đồng hương ở dưới Dallas á. Bao lâu nay chúng tôi đã gặp, nhận được rất là nhiều cái ưu ái và cảm tình của người Dallas. Tuy là cái số người đồng hương ở đó không có nhiều như các tiểu bác khác, nhưng mà tinh thần tại Dallas là rất là cao. Họ cũng có nhà ý là muốn chúng tôi về Dallas. Dạ, thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn chú Lân rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn 1-2 phút cuối, chú có gì muốn chia sẻ và xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả luôn chú.
Vâng, cảm ơn cô Nhạc Quyên và cảm ơn quý vị. Trước khi chấm dứt thì chúng tôi một lần nữa thì cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas cho chúng tôi những cái cơ hội như thế này để mà không những mà nói về cái công việc của chúng tôi, nhưng mà cũng là cái cách để mà tạo một cái sợi dây liên lạc trước khi mà trong thời gian mà thực hiện cái bộ phim này, và sau đó chúng tôi nếu có cơ hội chúng tôi sẽ xuống dưới đó để mà ra mắt cái phim này gì đó. Nói về một chút là cái nhu cầu thực hiện cái bộ phim này quá tốn phí. Quý vị có thể tưởng tượng một cái cuốn phim không á là cũng phải tốn khoảng 1.000 giờ để thực hiện tối thiểu, mà đây là 12 cái cuốn phim nó tốn. Chúng tôi nói thì giờ không thôi, chứ chưa nói tiền bạc, tài chính, những cái phương tiện khác. Cho nên cái chủ trương của Vietnam Film Club á, là từ trước đến nay, mười mấy năm này chúng tôi không gây quỹ và cũng không có kêu gọi đóng góp trong cộng đồng. Và chúng tôi cũng có nhà bảo trợ. Trước đây thì phim mà phát hành thì bằng DVD có thể mà ra mắt có thể bán được để giúp trang trải phần nào chi phí. Nhưng đa số thì cái chi phí chúng tôi anh em tự túc lấy. Nhưng quý vị cũng biết rằng là cũng mỗi người cái túi tiền cũng có hạn, cho nên rất là hạn chế. Đó là cái điều khó khăn của chúng tôi. Khi vừa rồi thì chúng phát hành cái cuốn sách Mảnh Da Vàng là chính cá nhân chúng tôi là tác giả. Chúng tôi dùng cái số tiền đó, bán sách đó để xung vào cái quỹ của Vietnam Film Club. Trong trường hợp mà quý vị nghĩ đến giúp phương tiện cho Vietnam Film Club thì xin liên lạc với đài chị Thu Nga và cái đài TV và đài Sài Gòn Dallas để mà có cuốn sách đó, mà đó là một cái cách trực tiếp và gián tiếp giúp cho Vietnam Film Club có điều kiện để đi tới và thực hiện trọn vẹn cái bộ phim đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú Linh rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại chú chương trình này vào kỳ sau.
Rồi, xin chào quý vị.